Nên sử dụng băng vệ sinh hay tampon? Lisa, 15 tuổi. Đơn giản là em không xoay sở được với tampon. Lần nào đưa nó vào người xong, em cũng hầu như ngồi không nổi. Jessica, 16 tuổi. Lúc đầu em cũng thế, sau đấy em chuyển sang dùng băng vệ sinh, đơn giản hơn nhiều. Lisa. Cái gì? Bạn vẫn còn dùng băng vệ sinh hả? Lỗi thời rồi. Tessie bảo thứ đó chỉ dành cho mấy bà già. Jessica. Vớ vẩn, đâu có ai nhìn thấy là mình đang dùng cái gì, miễn dễ chịu là được. Lisa. Bạn có lý, nhưng mình sẽ thử lần nữa với tampon. Mình thấy nó dễ thương hơn băng vệ sinh. Dùng băng có cảm giác như bị quấn tả bỉm, giống bọn sơ sinh vậy. Những gì mà Lisa và Jessica cân nhắc cũng là thứ lẩn quẩn trong đầu không ít bạn gái khi đến ngày thấy tháng. Thoạt nhìn thì băng vệ sinh chắc chắn dễ sử dụng hơn. Nhưng về lâu về dài thì mỗi bạn phải tự tìm hiểu xem loại nào mình dùng dễ chịu nhất. Nhiều người kết hợp cả hai, tampon ban ngày, băng vệ sinh ban đêm. Băng vệ sinh là những miếng dán mỏng dẹt được đặt để đón hứng phía ngoài cửa âm đạo. Mặt dưới băng có một dải giấy dài, bóc dải giấy đó ra, bên dưới xuất hiện một lớp hồ để dán vào quần lót. Được dán như thế, băng sẽ không bị tuột khi bạn đi lại hay chuyển động. Ngoài ra, phía mặt dưới áp sát vào quần lót được chế tạo để không cho nước lọt qua. Tùy theo độ ít nhiều của các kỳ kinh mà bạn sử dụng loại băng dày hay mỏng, có cả loại siêu mỏng không hề gây phồng ra ngoài. Băng vệ sinh thời nay thường được đóng thành gói nhỏ và bọc từng miếng riêng, bạn dễ dàng mang trong người khi đến trường hoặc thậm chí tới vũ trường. Băng vệ sinh dễ sử dụng và khá tiện lợi. Chúng thấm khô máu một cách đáng tin cậy, đến mức cả khi kinh nguyệt nhiều thì đồ lót cũng hiếm khi bị dây bẩn. Tùy theo độ ít nhiều của kỳ kinh nguyệt mà bạn phải thay băng vệ sinh sau mỗi 3 tới 4 tiếng đồng hồ. Nếu bạn không làm được như thế, thì nên cẩn thận chồng lên nhau nhiều lớp băng vệ sinh. Khi mua băng vệ sinh, bạn cần chú ý chọn loại thoáng khí và được làm từ chất liệu tự nhiên, bột giấy và hoặc bông. Tránh các loại băng có lớp bọc ngoài bằng sợi nhân tạo, vì loại sợi này sẽ tạo hiệu ứng nhà kính, gây ẩm ướt và thấm trong vùng kín của cơ thể, sẽ tạo ra không gian lý tưởng cho vi trùng và các loại nấm đua nhau phát triển. Ngoài ra, các loại sợi tổng hợp cũng rất dễ gây ra dị ứng. Điều này cũng đúng cho cả những miếng dán quần lót có tẩm nước hoa. Ban đêm, bạn nên sử dụng băng vệ sinh, hoặc là nếu bạn muốn lên giường mà không phải mặc quần lót, một tampon cỡ lớn hơn. Cho dù đã cẩn thận như vậy mà có lần nào bạn nhìn thấy vải trải giường bị dính chút máu, thì hãy ngâm ráp giường bằng nước lạnh cho mềm ra hoặc giặt bằng máy giặt. Những vết như thế có thể giặt sạch dễ dàng. Bạn không cần phải ngượng ngùng bởi đây là chuyện ai cũng có lần trải qua. Tampon có hình ống nho nhỏ, được làm bằng bông ép và có thể được đưa vào trong âm đạo bằng tay hoặc sử dụng một loại vỏ đút. Tampon được rất nhiều bạn gái ưa thích bởi chúng rất tiện lợi khi tập thể thao hoặc đi xa mà không hề lộ dấu vết khi bạn mặc quần jeans hẹp hoặc mặc quần bó leggings. Nhưng thời trang chỉ là một khía cạnh. Sự thật là trong những ngày thấy tháng thì các loại quần áo rộng thoáng cho phép thông khí cả những vùng riêng tư trên cơ thể là thứ dễ chịu hơn nhiều. Thêm một điểm cộng nữa cho tampon. Kích cỡ nhỏ gọn của chúng khiến bạn dễ dàng cho tampon vào túi xách, kể cả nắm trong tay, và kín đáo mang chúng bên mình đi khắp mọi nơi. Một điểm yếu của tampon là chúng có thể làm khô âm đạo, và vì thế tạo điều kiện cho vi trùng tấn công. Ngoài ra, không ít thiếu nữ gặp vấn đề trong việc dùng những cái nút tròn nho nhỏ đó đúng cách. Một số người khác lại cảm thấy không thoải mái khi mang một vật thể lạ trong âm đạo, hoặc họ sợ nó sẽ lọt sâu vào trong cơ thể rồi không lấy ra được nữa. Vài chi tiết quan trọng cho người dùng tampon. Hãy thay đổi tampon thường xuyên, Thà quá nhiều còn hơn quá ít. Tùy theo độ ít nhiều của kỳ kinh, tampon chỉ được phép ở trong âm đạo nhiều nhất 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Trong đêm có thể tới 8 tiếng. Không có quy định thống nhất trong chuyện này. Một khi tampon đã hút đầy chất lỏng, nó sẽ dễ dàng được kéo ra ngoài hơn. Nếu bạn rút nó ra mà cảm thấy đau, thì có nghĩa là tampon còn quá khô. Vào những ngày bắt đầu và kết thúc một kỳ kinh nguyệt, khi cường độ chảy máu giảm xuống, bạn không nên sử dụng tampon. Nếu không, trong những ngày này, chúng sẽ hút chất lỏng của âm đạo nhiều hơn là thấm khô máu hành kinh. Qua đó, tampon lấy đi của âm đạo lớp bảo vệ tự nhiên. Nếu bạn có kỳ kinh nguyệt đặc biệt nhiều, hãy dùng kèm tampon với một lớp dán quần lót hoặc băng vệ sinh. Khi tampon hút đầy chất lỏng và bạn không thể thay nó ngay, thì máu sẽ theo sợi chỉ ở cán tampon từ từ rỉ ra khỏi âm đạo. Nếu bạn đi bơi trong khi thấy tháng, thì sau khi bơi xong, bạn phải ngay lập tức rút tampon cũ ra ngoài và thay bằng tampon mới. Nếu không, sẽ có khả năng vi trùng từ nước hồ bơi bám theo dây cán ẩm ướt mà lọt vào cơ thể. Trước khi muốn thử tampon lần đầu, bạn hãy mua cho mình loại nhỏ nhất là cỡ mini. Nếu thấy dễ chịu hơn với lớp vỏ đút bên ngoài, vì nhờ đó bạn có thể đẩy tampon vào đủ sâu trong cơ thể, thì hãy dùng loại này. Việc đưa tampon vào âm đạo không phải chuyện khó khăn, nhưng cũng cần được thử nghiệm và học hỏi chút chút. Hãy thử ở nhà trước khi bạn mang theo tampon đi đâu đó một thời gian dài. Cách đưa tampon vào âm đạo. Đầu tiên phải rửa thật sạch hai bàn tay. Bóc lớp vỏ bảo vệ bên ngoài. Gỡ đầu dây ở đầu tampon, kéo một lần ngắn nhưng mạnh. Sợi dây này chút nữa sẽ phải lủng lẳng thò ra từ cửa âm đạo. Tốt nhất là bạn ngồi xổm hoặc gác một chân lên mặt ghế, mặt nắp toilet hoặc lên thành bồn tắm. Gắn thả lỏng toàn bộ cơ khung chậu. Bây giờ, bạn dùng một bàn tay tách cặp môi nhỏ sang hai bên, khiến cho cửa âm đạo lộ ra hơn. Dùng ngón tay trỏ đưa tampon theo chiều chênh chích vào càng sâu trong âm đạo càng tốt. Tampon vào đúng vị trí là khi bạn hầu như không còn cảm nhận thấy nó nữa. Hãy thử nghiệm cho tới khi bạn có cảm giác là tampon đã vừa với cơ thể mình. Nếu mang tampon mà bạn không ngồi được thoải mái, thì có nghĩa tampon còn nằm quá về phía trước hoặc nằm chưa đúng góc nghiêng. Và ngoài ra, đầu dây phải thò ra khỏi âm đạo. Khi tampon đã hút no chất lỏng, đơn giản là hãy kéo sợi chỉ để rút nó ra ngoài. Sau vài lần tập thử, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách làm sao cho dễ chịu nhất. Nếu bạn dùng tampon có vỏ đút, hãy giữ phần vỏ ngoài thật chắc, trong khi bạn đưa đầu ngón tay trỏ vào trong, chạm tới đầu lõi. Sau đó đưa vỏ ngoài thật chậm vào cửa âm đạo, giữ chắc và đẩy phần lõi bên trong vào càng sâu càng tốt. Bước tiếp theo, bạn rút vỏ ra ngoài. Sợi dây rút phải được thò ra từ cửa âm đạo. Hãy đọc thật kỹ lời hướng dẫn sử dụng có in trên hộp đựng. Chắc chắn là bạn cũng có thể hỏi mẹ, chị hoặc bạn gái để dễ dàng vượt qua những khó khăn ban đầu. Vệ sinh cơ thể trong kỳ kinh nguyệt. Sát kỳ thấy tháng, cơ thể người phụ nữ chuyển sang trạng thái sẵn sàng. Vì có thể bạn sẽ nhận thấy vài dấu hiệu luôn xuất hiện cùng với những ngày này. Đó cũng là những triệu chứng xuất hiện khi người ta bắt đầu mang thai. Có lẽ những ngày đó tóc bạn sẽ nhanh bị nhờn bóng hơn, kiểu tóc hoặc chuệch choạc hoặc đặc biệt đẹp. Một triệu chứng tiêu biểu nữa báo hiệu kỳ kinh nguyệt tới là vài nốt mụn trứng cá trên da, thường là ở cằm. Vì trong những ngày này, chất lỏng tụ lại trong cơ thể bạn nhiều hơn, nên mặt, cổ, ngực và cả bụng có thể gây ấn tượng tròn trịa hơn. Tất cả những triệu chứng này, muộn nhất là khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, sẽ nhanh chóng biến đi. Máu kinh nguyệt vốn không có mùi khó chịu. Cái mùi khó chịu chỉ xuất hiện khi nó bị phân hủy trong không khí. Vì thế mà các bạn gái dùng băng vệ sinh phải nhớ thay băng đều đặn. Nếu trong những ngày hành kinh mà bạn có nhu cầu tắm thường xuyên hơn thì hãy tắm. Tốt nhất là sử dụng nước ấm hoặc ngồi vào bồn tắm nếu bạn quen dùng bồn. Tắm nước nóng có thể thúc cho kỳ kinh nguyệt nhiều hơn nhưng lại nhanh kết thúc vì có nhiều máu được thải ra trong một khoảng thời gian ngắn. Tuyệt đối không nên sử dụng các loại nước hoa dành cho chỗ kín, các loại xà phòng có nước hoa hoặc các loại lotion thơm để khử mùi cơ thể. Và cũng đừng tấn công vào âm đạo bằng bọt xà phòng hoặc những chất tẩy rửa hóa học khác. Việc này sẽ phá hủy lớp bảo vệ tự nhiên của màng nhầy trong âm đạo, khiến cho nó dễ bị nhiễm trùng. Nhìn chung thì cũng không bốc mùi khó chịu tới mức bạn tưởng tượng đâu. Simon, 14 tuổi. Em thấy việc cứ mỗi tháng lại phải trải qua chuyện này thật là khủng khiếp. Liệu có thể làm gì để chống lại nó không? Dĩ nhiên là kỳ kinh nguyệt thỉnh thoảng cũng khuấy rối và có lúc gây khó chịu. Mặc dù có thể tác động đến chu kỳ bằng một số loại hormone nhất định, nhưng ta không thể thay đổi được quy trình tự nhiên này. Rồi dần theo thời gian bạn sẽ quen. Làm quen với chuyện này là một phần của bạn. Chuyện gì xảy ra với đám con trai? Quá trình phát triển từ một cậu thiếu niên trở thành đàn ông chắc chắn là không đơn giản hơn việc thiếu nữ trở thành phụ nữ. Nó bắt đầu khoảng 1 cho tới 2 năm muộn hơn phái đẹp, tức là khoảng năm 13 hay 14 tuổi. Dù các bạn gái bằng tuổi lúc đó trông bên ngoài đã ra dáng thiếu nữ và hấp dẫn hơn nhiều về mặt tính dục, các cậu trai vẫn còn gây ấn tượng rất trẻ con. Vì thế mà hiếm khi xảy ra chuyện một bạn gái phải lòng bạn trai cùng tuổi, tán tỉnh yêu đương và có quan hệ tình dục với cậu ta. Đa phần các bạn gái sẽ ưu tiên các chàng lớn tuổi hơn. Những mâu thuẫn trong tâm hồn một cậu trai dậy thì cũng tương tự như với bạn vậy. Một mặt cậu ta cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước, nhưng mặt khác cậu lại e sợ bị đẩy ra khỏi thế giới trẻ thơ ấm êm và không thể đoán được là con tàu mình sẽ đi về đâu. Cậu ta muốn chứng minh bản thân, nhưng không biết rõ phải làm sao. Bằng cách nào đó, cậu ta liếc về phía các thiếu nữ, dù trong lòng còn sợ thân thiết với họ. Không hiếm khi các cô nàng người lớn hơn cũng thích đùa cợt và chế nhạo các cậu con trai, khi thấy họ bị tụt lại sau mình trên con đường phát triển tính dục. Về mặt cơ thể, cánh con trai trong những năm phát triển giới tính cũng trải qua một loạt đổi thay. Giống các bạn gái, quá trình phát triển này cũng được kích hoạt bởi nhiều loại hormone khác nhau. Nếu yếu tố tác động đến cơ thể và tâm hồn một phụ nữ là hormone estrogen, thì đối với một chàng trai nó là testosterone. Dưới ảnh hưởng của hormone testosterone, các cơ quan sinh dục sẽ phát triển. Giọng trầm xuống, râu mọc, tóc và lông trên cơ thể cũng như trong chỗ kín mọc theo. Testosterone cũng là yếu tố chịu trách nhiệm cho những đường nét tiêu biểu của phái nam như một bờ vai rộng, hông thon và những cơ bắp mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn thúc đẩy việc sản xuất chất béo, làm da nhờn hơn và khiến nhiều cậu trai cùng tuổi bạn có nhiều trứng cá hơn đám con gái, thậm chí cả trứng cá mủ. Điều đầu tiên ở một cậu thiếu niên cùng lứa có thể khiến bạn chú ý là hiện tượng tóc lông trên cơ thể mọc nhiều hơn. Sau khi những sợi tóc nhỏ li ti mọc ra ở vùng kín và trong hai hốc nách, thì muộn hơn một chút, khoảng chừng năm 14 hay 15 tuổi, sẽ xuất hiện những sợi lông điển hình cho phái nam trên đùi, cánh tay và ngực. Vào khoảng thời gian này, cậu ta cũng bước vào thời kỳ vỡ tiếng. Điều này có nghĩa, cái âm thanh cao vói của trẻ con biến đi, giọng nói trở nên trầm và nam tính hơn. Chuyện này xảy ra rất đột ngột và không hề báo trước. Khi cậu bạn cất tiếng trong giai đoạn này, kết quả nghe có phần khàn khàn. Trên mép cậu ta bây giờ không chỉ là lông tơ nữa. Cho dù không ít thiếu niên trong độ tuổi này thường khao khát quá đổi đặc điểm đàn ông rất đáng kiêu hãnh đó, thì thường phải tới năm 19 hay 20 tuổi, râu mới mọc thật sự. Trước đó, giữa năm 17 và 18, cậu thiếu niên thường có một đợt tăng trưởng nữa, đợt tăng trưởng cuối cùng. Các cơ quan sinh dục của nam cũng giống như nữ, xuất hiện ngay từ khi được sinh ra. Chúng thay đổi vào khoảng năm 12 và 13 tuổi. Dương vật trở nên dài và to hơn, hai tinh hoàn lớn hơn. Cậu thiếu niên dần trở thành người có khả năng sinh con. Cơ thể cậu ta sản xuất ra tinh dịch, chứa tinh trùng. Tinh dịch được thải ra khỏi cơ thể một cách bộc phát trong đêm hoặc khi đạt cực khoái. Khi ở trong tinh hoàn đã có nhiều tinh trùng bị tắc ứ lại, cơ thể phái nam trong tuổi dậy thì sẽ thải chúng ra ngoài qua hiện tượng xuất tinh ban đêm. Nhiều cậu thiếu niên phát hiện thấy những vệt tinh trùng trên vải trải giường vào sáng sớm hoặc đột ngột thức dậy với một dương vật cương cứng. Đó cũng là lý do tại sao phái nam thủ dâm sớm hơn hẳn so với phái nữ. Một khi sức ép quá nặng thì họ phải tự tìm đến cảm giác nhẹ nhõm bằng một cách dễ chịu. Đám con trai mới lớn cư xử với nhau không thân thiện, tin tưởng và tế nhị như phái nữ. Họ sợ bị người khác cười là ngu ngốc, bị chế nhạo hoặc khinh khi. Đặc biệt khi câu chuyện xoay quanh biểu tượng đàn ông, tức dương vật của họ, thì cánh con trai cạnh tranh với nhau ngay từ thuở dậy thì và thậm chí còn làm cả trò đo đạc so sánh. Con trai tin rằng một dương vật lớn là một yếu tố đàn ông đặc biệt, nhưng thực ra đó chỉ là một thành kiến phổ biến mà thôi. Phần lớn phụ nữ chả mấy quan tâm đến độ lớn dương vật của bạn tình, bởi vì âm đạo có thể co giãn để thích ứng với mọi kích cỡ. Tính trung bình thì một dương vật dài từ 10 cho tới 15 cm. Tình yêu, trái tim và đau đớn. 6. Quan hệ, cảm xúc, tình yêu. 7. Hôn, petting, vuốt ve, âu yếm, trò chơi vô giới hạn. 8. Đồng tính. 6. Quan hệ, cảm xúc, tình yêu. Tình yêu là gì? Annika, 15 tuổi. Gần đây lớp em có một bạn trai mới đến, cực kỳ cool. Em tin rằng không phải chỉ mình em mê bạn ấy, nhưng em không dám bắt chuyện. Mới đây bạn ấy nháy mắt với em. Lúc đó em mất bình tĩnh đến mức chỉ biết đỏ mặt lên và nhìn đi chỗ khác. Kể từ đó em rất ngại gặp bạn ấy. Em thấy đầu gối mình run thật sự. Có phải đó là tình yêu không? Thật khó mà giải thích tình yêu là gì. Thực tế cho thấy đằng sau khái niệm đó là một cảm giác rất mạnh mẽ, một cảm giác không để cho ta điều khiển. Nó ập tới và bạn không thể chống chọi. Nó rời bỏ và bạn không thể níu kéo. Tình yêu có thể đẹp tuyệt vời và làm bạn rất rất hạnh phúc, nhưng thường thì nó cũng làm bạn đau đớn. Lúc đó bạn cảm giác mình rơi xuống một cái vực tối sâu hun hút và không bao giờ còn thoát ra được nữa. Tình yêu cũng có nghĩa là trao và nhận. Cho dù những quan niệm lý tưởng về tình yêu thường định nghĩa người ta khi yêu chỉ trao đi mà không chờ nhận lại. Cũng may là trong đời thỉnh thoảng ta vẫn gặp những con người đặc biệt, cho ta thấy rằng khả năng yêu đơn phương là có thật. Nhưng một chuyện hết sức bình thường là chúng ta luôn muốn tình cảm của mình được đền đáp, chứ không chỉ một hướng, trao tặng mà không nhận gì. Ai đón nhận tình yêu của người khác cũng đồng thời nhận một trách nhiệm với người đó và với bản thân mình. Chơi đùa với cảm xúc của người khác, che mắt hoặc đóng kịch với người đó có thể gây thương tổn nặng nề và khiến đối tượng gục ngã về mặt tinh thần. Trong trường hợp trầm trọng nhất, thậm chí còn hủy diệt con người đó. Vì thế, bạn hãy đừng bao giờ đóng kịch với bất kỳ ai, cho dù bạn có thấy khó nói ra sự thật. Nghe sự thật thường là chuyện đau lòng, nhưng suy cho cùng không đau bằng làm nạn nhân của một trò bịa đặt. Mặt khác, không ai có thể đòi hỏi rằng tình yêu của mình dĩ nhiên sẽ được đền đáp lại. Tình yêu không chịu cho ai ép buộc hay nhào nặn. Cùng lắm nó chỉ để cho ta chấp nhận hay thấu hiểu mà thôi. Tình yêu không chỉ là thứ xảy ra giữa hai nửa của một cặp uyên ương. Cuộc đời có rất nhiều dạng tình yêu và mỗi người quan sát chúng từ góc nhìn của riêng mình. Cha mẹ yêu con cái yêu cha mẹ, anh chị em yêu thương lẫn nhau. Bạn yêu ông bà, yêu thú cưng cũng như các bạn gái của mình. Luôn luôn khi có ai đó trở thành đặc biệt quan trọng và ý nghĩa đối với bạn, thì bạn thường xuyên nghĩ tới người đó và sẵn sàng có mặt vì người ấy, thì có nghĩa là cái cảm xúc mạnh mẽ của tình yêu đã tới. Ai được yêu có thể tự coi mình là người hạnh phúc. Người ấy thường cũng hài lòng với bản thân và có cảm giác được chở che bao bọc. Vào tuổi này, nếu có chàng trai nào khiến bạn ưa thích và say đắm, thì bạn sẽ được trải nghiệm một phiên bản hết sức đặc biệt của tình yêu. Bạn bay bồng bềnh trên những đám mây hồng, suốt ngày chỉ muốn hát ca nhảy múa và cảm nhận rằng bạn mong ước được ở kề cận bên chàng. Dạng cảm xúc này cũng có thể xuất hiện giữa hai thiếu nữ hoặc hai người con trai. Yếu tố mới mẻ ở dạng tình cảm này là đối với bạn bây giờ, tình dục đóng một vai trò lớn. Bạn thấy, tình yêu đối với cha mẹ là một dạng hoàn toàn khác so với những gì bạn cảm nhận với chàng trai trong mộng của mình. Nhưng với tất cả những bay bổng lâng lâng làm bạn cực kỳ phấn khích hiện thời, bạn vẫn luôn cần phải biết rằng một tình yêu cũng có thể kết thúc. Nhất là trong lứa tuổi của bạn, thường xuyên xảy ra hiện tượng những cảm xúc của hôm nay chỉ vài ngày tới thôi đã bay xa tít tắp. Đó là chuyện bình thường. Suy cho cùng, bạn phải thu thập những kinh nghiệm riêng để sau này không sa vào tâm trạng kinh hoảng khi biết rằng mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Ngoài ra, giống như với nhiều thứ khác trên đời, yêu cũng là một khả năng mà ta phải học. Chỉ là người duy nhất đó. Nhiều khi chỉ cần một ánh mắt là đủ cho tia lửa bùng cháy giữa một đôi nam nữ. Một cuộc gặp gỡ như thế gây ấn tượng như một cơn động đất trong tâm hồn. Và chỉ trong nháy mắt, hai con người đó quên hẳn thế giới xung quanh. Họ chìm đắm trong không gian riêng và không nhìn thấy thứ gì khác. Nhưng cũng có thể xảy ra trường hợp bạn đã quen ai đó một thời gian rất dài, rồi đột ngột bạn nhìn anh ấy bằng cặp mắt hoàn toàn khác, nhận ra rằng anh ấy đâu chỉ là những gì bạn nghĩ. Rồi thế là nó tóm chặt lấy bạn, khiến bạn không còn kiềm chế được cảm xúc của mình và mê đắm chàng ta ngập lút đầu. Cái chuyện hai người đến với nhau thật ra bắt nguồn từ đâu? Câu hỏi bí ẩn này cho đến hôm nay các nhà khoa học vẫn chưa giải thích nổi. Ít nhất thì người ta cũng tìm ra rằng một trong những nhiệm vụ của đám hormone sinh dục là thúc đẩy cảm xúc về tình yêu, hưng phấn và đam mê tình ái. Theo cuộc đời mình, mỗi người sẽ phát triển nên một bức tranh tưởng tượng riêng. Bạn tình của ta trông phải ra sao? Cái người mà ta muốn sống chung giường, chung nhà đó phải là người thế nào? Nền giáo dục, những ký ức, kinh nghiệm, quan niệm sống và thường là cả các thành kiến đều đóng một vai trò nhất định trong bức tranh đó. Ngoài ra, nó cũng phụ thuộc vào chuyện người kia có mùi cơ thể ra sao, âm sắc giọng nói, cặp mắt màu gì và anh ta ăn mặc thế nào. Thậm chí cả thời điểm gặp gỡ cũng có thể rất quan trọng. Nhiều người đi tìm một bạn tình giống với bản thân họ. Những người khác lại bị cuốn hút một cách ma lực bởi những tuýp người trái ngược hoàn toàn. Đối với một người thì chuyện này có thể thay đổi từ lần này qua lần khác, phụ thuộc vào những kinh nghiệm mà người ấy đã có. Mỗi lần tia lửa lóe lên là một lần chuyện tình yêu diễn ra khác hẳn. Liệu bây giờ ta có biết tại sao ta lại phải lòng đúng cái anh chàng đó, còn anh chàng kia thì không? Cảm xúc không chịu bị ép vào một khuôn chung. Chúng làm những gì chúng muốn. Chúng kéo ta theo cùng, không để cơ hội cho lý trí hoạt động. Chính vì thế mà ta phải lòng đúng cái người mà ta nhất thiết phải say mê. Làm sao bạn tiến được lại gần chàng? Làm thế nào để chàng chú ý đến bạn? Mong ước thân mật và âu yếm với một người khác chính là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đối với phần lớn nhân loại, nó đồng thời là một thách thức hoàn toàn mới mẻ. Đột ngột ta muốn đi ra khỏi bản thân mình và tiến tới một người khác. Sinh ra không ai mắc bệnh rụt rè hay nhút nhát. Nhưng những ai luôn phải nghe các bậc cha mẹ vốn quá lo lắng và hay sợ hãi dạy bảo: đừng làm điều đó, đừng làm điều nọ, người đó sẽ trở thành mất tự tin và hay sợ sệt. Những ai luôn bị nhồi sọ rằng không được phép cãi lại và phải luôn biết ngậm miệng khi người lớn nói, sau này chắc chắn sẽ gặp trở ngại trong những tình huống khi cần phải biết cách đòi hỏi. Và nếu bạn đã được dạy rằng phải biết xấu hổ khi nghĩ đến chuyện tính dục, thì bạn sẽ là người gặp khó khăn trong chuyện thú nhận tình cảm của mình với một chàng trai. Thêm vào đó, bạn lại còn phải chứng kiến các bạn gái khác gặp ít khó khăn hơn trong chuyện này, thì thật chẳng đáng ngạc nhiên nếu lòng bạn nảy sinh chút ghen tị và càng kém dũng cảm. Mặc dù vậy, than phiền và bực dọc chẳng làm bạn khá hơn. Chỉ cần bạn luyện tập và tự tái đào tạo bản thân đôi chút là có thể thắng được tính rụt rè và nhút nhát. Cân nhắc mà xem, bạn đang phải lòng một chàng trai, đó là chuyện tuyệt vời trong đời. Vậy thì bạn có gì phải sợ? Sợ diễn tả điều đó bằng ngôn từ hay hành động ư? Hoặc sợ sẽ bị từ chối? Hãy nghĩ rằng có thể chàng trai cũng rụt rè và cũng đang chịu sức ép y như bạn. Nghĩ vậy là bạn sẽ vững tâm hơn. Tuy cho cùng thì chàng ta, trong trường hợp tệ nhất, chỉ có thể nói không mà thôi. Trong trường hợp đó thì ít nhất bạn cũng biết rõ ngay mọi sự, có thể chôn vùi ảo mộng và dành tình cảm cùng sự quan tâm của mình cho một đối tượng khác xứng đáng hơn. Hoặc tình cảm của bạn được đáp trả, có nghĩa là mọi chuyện hồng tươi màu hạnh phúc. Khả năng bị từ chối không phải là lý do để co lại, né tránh mãi khoảnh khắc của sự thật. Nhiều bạn cứ mãi lần lữa thú nhận tình cảm của mình với đối tượng mong ước. Lúc này họ tin rằng thời điểm chưa thích hợp, lần sau họ lại nhìn thấy cả ngàn yếu tố phản đối. Thế là mọi việc dần dần nguội xuống. Những ai luôn khom lưng né tránh sự cởi mở và trung thực, người đó tự tước mất của mình cơ hội được đền đáp tình yêu. Bởi tới một lúc nào đó thì cái người được tôn thờ của lòng bạn cũng cảm thấy để mãi như vậy là quá ngốc và hướng quan tâm sang ngã khác. Làm gì để hút chàng chú ý tới bạn? Hãy nhìn vào mắt chàng, mỉm cười với chàng. Nếu cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện, hãy hỏi chàng về sở thích, hoặc đơn giản là lắng nghe chàng nói, nếu chàng có điều muốn kể. Tỏ ra là bạn quan tâm, hoặc mời chàng cùng đến dự một bữa tiệc trong thời gian sắp tới. Nếu không thì hỏi chàng boy trong mộng đó có muốn đến sàn nhảy ưa thích của bạn không. Thêm một khả năng nữa để tiếp cận đối tượng. Hãy kết bạn với nhóm của chàng, cho chàng thấy là bạn quan tâm đến bạn bè chàng. Việc chủ động như thế chẳng phải chuyện dễ dàng, nhưng hãy vượt thắng sức ì. Nếu không, chàng làm sao biết bạn cảm nhận thế nào và muốn điều gì? Suy cho cùng, chàng ta đâu phải thầy bói. Sẽ khá là ngu ngốc nếu bạn bị lòng kiêu hãnh giả dối thúc bạn ra vẻ coi chàng là con số 0 tròn trĩnh. Thêm vào đó, bạn lại còn cùng các bạn nữ của mình cười khúc khích chế nhạo chàng, thì bạn không được phép ngạc nhiên nếu chàng ta bay vút ra xa. Đừng quên, cả cánh boy cùng lứa như bạn cũng đang gặp không ít khó khăn với chính họ. Con gái không phải nhẫn nại chờ con trai bắt đầu. Cũng may là đã qua rồi cái thời con gái cứ phải ngoan ngoãn chờ đợi cho tới khi con trai cất tiếng. Mặc dù vậy, tư duy cũ rích về giới tính vẫn tồn tại và lắm khi lại gây ra bối rối giữa hai phe. Ngày nay ai cũng biết, phụ nữ không phải là phái yếu và thua kém. Đúng hơn là họ mạnh mẽ, thông minh và dĩ nhiên là ngang hàng với đàn ông. Một định kiến sáo mòn nữa là đàn ông thì phải lì đòn và không bao giờ khóc. Đàn ông hiện đại hôm nay không cần phải xấu hổ về những giọt nước mắt của mình. Nanny, 14 tuổi. Trong sàn nhảy cuối tuần có một chàng mà em rất thích. Em có cảm giác chàng cũng thích em, nhưng không dám bắt chuyện. Giờ em muốn làm điều đó, nhưng bạn Lena cản lại và bảo em là con gái, chính anh ấy phải bắt đầu. Em thật sự không hiểu, tại sao em phải chờ cho tới khi có người chọn em? Bản thân em cũng có quyền làm điều đó chứ. Ngoài ra, cánh con trai hay cư xử ngốc nghếch đến mức đằng nào thì người ta cũng chỉ muốn tự tay nắm lấy quyền điều khiển. Có phải quan niệm của em sai lầm không? Thật là ngớ ngẩn khi ai đó nói rằng con gái không nên chủ động. Bạn không cần phải áy náy lương tâm mà cũng không cần e ngại vì lòng dũng cảm của mình. Tại sao con gái không được phép thể hiện tình cảm của mình đối với con trai? Trong khi hành động đó ở phái nam lại được người ta mong chờ. Thường sẽ tốt cho cả đôi bên nếu bạn tự tay nắm lấy dây cương. Nhưng cũng đừng quên tính đến khả năng, gã trai đó nhìn từ xa trông thật ngọt ngào. Vậy mà khi tới gần lại hóa ra là pháo xịt. Đừng suy diễn và tô vẽ ra quá nhiều điều tốt đẹp về chàng khi bạn còn chưa biết chàng cặn kẽ. Còn một điều nữa bạn nhất thiết nên chú ý. Dù người tiến tới là chàng hay bạn thì cũng không hề quan trọng. Hãy đơn giản là chính bạn và trung thực công nhận tình cảm của mình. Ngay cả khi gã trai đó trong giây phút đầu tiên có sửng sốt, thì về cuối có lẽ chàng sẽ sung sướng là có bạn chủ động hộ. Bây giờ đến mặt bên kia của tấm huy chương. Các thiếu nữ càng chủ động thì đám con trai sẽ càng thụ động. Để không ngay từ đầu trở thành bà quản trị thường trực của chàng ta, bạn cần khéo léo cư xử thụ động hơn một chút sau lần chủ động đầu tiên, rủ chàng ra khỏi nơi ẩn nấp và khích lệ chàng bạo dạn lên. Tuy cho cùng thì không chỉ mình bạn mà cả hai người đều phải đóng góp công sức để cảm giác phải lòng ban đầu có thể trở thành một quan hệ thực thụ. Làm cách nào vượt qua khi chàng rời bỏ bạn? Những người mới yêu thường không thể tưởng tượng nổi rằng tình yêu của họ một ngày kia rồi sẽ qua đi. Mặc dù lý trí cho ta biết là cảm xúc có thể thay đổi, thậm chí lật theo hướng ngược lại, nhưng ta vẫn cố gạt những suy nghĩ đó sang bên. Và khi nhận ra là một quan hệ đã sắp đến hồi kết thúc, thì ta chỉ mong được nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy những dấu hiệu của nó. Vì thế mà ngọn đòn sau đó càng khốc liệt hơn khi ta thật sự bị bỏ rơi. Nỗi buồn tình ái đã làm bận tâm các nhà soạn nhạc, các nhà thơ và các họa sĩ từ bao đời nay. Trong các tác phẩm, bằng những cách khác nhau, họ miêu tả cái sức mạnh hủy diệt khi cảm giác đó giáng xuống mỗi người trong chúng ta. Khi bạn bị người mình yêu mến bỏ lại, bạn thật sự thấy tăm tối khổ sở, bị ném đi, bị hiểu lầm. Như thể bạn rơi xuống một vực tối sâu hun hút và hoàn toàn không biết phải tiếp tục ra sao. Nhưng cũng có trường hợp bạn chẳng mấy khổ đau khi ai đó kết thúc quan hệ với bạn. Quan niệm sống của bạn luôn ảnh hưởng đến khả năng đối mặt với một tình huống như thế. Sẽ là đặc biệt trầm trọng nếu nguyên nhân khiến chàng không muốn đi cùng bạn nữa là một cô gái khác. Đó là lúc bạn dễ nghi ngờ bản thân, không thể ngủ, không thiết ăn và không còn tập trung vào bất cứ chuyện gì. Khi bị tình yêu lớn lao của mình rời bỏ, một số người thấy cuộc đời hết ý nghĩa và nghĩ đến chuyện tự tử. Họ nhất thiết cần phải được trợ giúp. Nếu bạn quen ai đó đang trong tình trạng này, hãy lập tức quan tâm đến bạn ấy, khích lệ, gắng sức giải thoát và hướng bạn ấy ra khỏi những suy nghĩ tăm tối. Thường thì rồi người ta dần dần cũng sẽ tiêu hóa được một vụ thất tình như thế, và không hiếm khi tới một ngày kia ta thậm chí sẽ tự hỏi, sao mình lại buồn nhớ người ấy lâu đến vậy? Khi cơn thịnh nộ, căm thù và tuyệt vọng đã dịu xuống, bạn lại có những cơ hội tốt để trải nghiệm tình yêu mới một cách có ý thức. Nếu nội tâm bạn chưa xử lý xong chuyện bị bỏ rơi, và trong cơn uất ức, bạn đã lại vội vã nhào vào cuộc phiêu lưu tiếp theo, thì thì bạn không được phép ngạc nhiên nếu quan hệ mới này không tốt đẹp. Bởi người bạn mới chẳng bao lâu sẽ rất khó chịu vì suy nghĩ của bạn vẫn còn quẩn quanh bên người cũ. 6 giai đoạn của một cuộc thất tình. Cú sốc mất bạn tình. Buồn bã vô giới hạn. Thờ ơ, lạnh lùng. Anh ta hay cô ta chẳng đáng cho mình tiếc nuối. Trống rỗng và vô cảm tuyệt đối. Suy nghĩ tỉnh táo về những nguyên nhân khiến mối quan hệ đó kết thúc. Vụ thất tình đã được xử lý xong, một gánh nặng rơi khỏi vai bạn. Sẽ rất tốt nếu bạn có ai đó để tin tưởng thổ lộ nỗi đau đớn. Nếu nhận thấy nhu cầu phải khóc cho vơi nỗi buồn, thì bạn hãy khóc đi. Đừng nghiến răng đóng vai người hùng. Hãy cho những giọt nước mắt trào ra một khi chúng mấp mé muốn xuất hiện. Nước mắt là thứ rất quan trọng, bởi chúng sẽ cuốn trôi cảm giác uất ức, sức ép bị dồn nén trong tâm can và giúp bạn tìm lại được thế cân bằng về tinh thần. Đừng nuốt nỗi buồn xuống, làm như vậy người ta sẽ đổ bệnh. Và cũng đừng chối bỏ vụ thua trận đó. Như thế bạn chỉ kéo dài thời gian đau đớn một cách không cần thiết. Hãy thẳng thắn công nhận là bạn đã bị bỏ rơi, cho dù điều đó có gây đau đớn và cào cấu đôi chút lòng tự tin trong bạn. Khi một quan hệ thất bại, thường là cả hai phía đều có phần trách nhiệm. Vậy nên đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, mà cũng đừng trút tất cả lên vai gã trai độc ác ấy. Có một lời an ủi nho nhỏ. Bạn không hề là người duy nhất phải chịu đựng chuyện này. Bạn đang ở trong một binh đoàn hùng mạnh và danh tiếng. Hãy nhớ tới tất cả các nữ diễn viên, các nữ ca sĩ, cũng như các nàng công chúa đã từng phải ăn quả dối trá và bị bỏ rơi. Lượng nước mắt mà nhân loại từng đổ ra trong các cuộc thất tình chắc chắn phải lấp đầy cả một đại dương. Nếu chàng đi với một cô gái khác, làm cách nào để xử lý cơn ghen? Khi ta yêu một người khác, ta muốn được tin chắc rằng người ấy cũng cảm nhận y như ta và cũng thủy chung với ta 100%. Chuyện này nói thì dễ, nhưng hiện thực thường khó hơn rất nhiều. Bởi một quan hệ tình yêu không phải là một vụ việc cứng nhắc rập khuôn, mà luôn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài. Một trong hai người có thể phải lòng người thứ ba, có thể phải tập trung quá nhiều cho trường học hoặc nghề nghiệp, hay đơn giản chỉ là muốn tìm về với bản thân mình nhiều hơn. Nếu người còn lại không thông cảm được với chuyện đó và cảm thấy mình bị gạt ra rìa, sẽ xuất hiện cảm giác ghen tuông. Cảm giác ghen tuông vậy là không nhất thiết phải liên quan đến một người khác. Người ta cũng có thể ghen với sở thích hoặc công việc của người ta yêu. Không hiếm khi xảy ra chuyện có ai đó ghen quá đến độ bị ám ảnh bởi suy nghĩ có thể bị người kia lừa dối. Anh hay cô ấy tưởng tượng cảnh người yêu cư xử dịu dàng và trìu mến với người thứ ba, vui vẻ lang thang và làm những thứ chưa bao giờ làm với bản thân ta. Cho dù bức tranh tưởng tượng có đúng với sự thật hay không, để những hình ảnh đó thường trực diễn ra trong con mắt tinh thần chính là tạo điều kiện phát triển cho cảm giác nghi ngờ bản thân, sự thịnh nộ, nỗi sợ hãi, lòng căm thù và ghen tị. Nếu những cảm giác đó trỗi dậy trong tâm trí, thì bạn nhất thiết phải làm một việc gì đó để củng cố lòng tự tin. Bởi rõ ràng là bạn không có đủ lòng tự tin. Nếu bạn nhanh lẹ sa vào kinh hoàng ngay khi bạn trai của bạn nói chuyện với một thiếu nữ khác, một cảm giác đủ mạnh về giá trị con người mình sẽ che chở cho bạn trước khuynh hướng tự hủy hoại bản thân. Đừng ngốc nghếch tự nhủ rằng đằng nào thì cũng chả có ai yêu mến bạn, mà hãy học cách chấp nhận rằng bạn là một thực thể dễ bị tổn thương. Cho dù bạn vẫn còn rất yêu người đó và đang đau đớn vì chuyện anh ấy thân với người khác, thì bạn cũng không được quên sự thật căn bản nhất. Người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn chính là bản thân bạn. Bạn không nên vì anh ấy mà làm hại đến bản thân mình và để mình bị cuốn ra khỏi nhịp sống quen thuộc. Ghen tuông xuất phát từ cảm giác rằng trong việc này còn có người khác. Bạn bị mang so sánh với người đó và bạn là kẻ thua cuộc. Nói một cách khác, Bạn sợ một cô gái khác lấy mất người yêu của mình. Chuyện đó thoạt đầu thường xảy ra sau lưng bạn, khiến cho bạn không có cơ hội can thiệp và chống chọi. Vì thế mà nỗi thất vọng càng trầm trọng hơn khi bạn thấy sự đã rồi. Dễ hiểu là thoạt đầu bạn sẽ rất cay chua đắng với cô gái kia và tức tối nghĩ xem bạn có thể làm hại cô ta được đến mức nào. Thế nhưng tất cả những suy nghĩ đó không đưa bạn đi tiếp. Thay vì ngồi dệt lưới mưu mô chống lại tình địch, tốt nhất hãy tự hướng mình đến với những việc khác. Ví dụ xem phim, chơi thể thao hoặc các hoạt động yêu thích khác. Ngoài ra, bạn cũng không nên đổ hết lỗi lên đầu kẻ thứ ba về việc bạn trai bạn đi với người đó. Chính anh ta cũng tham gia, cho dù hiện thời bạn đang ngã về khuynh hướng sẵn sàng tha thứ cho anh ta tất cả. Có một thứ phân biệt giữa phái nữ và phái nam trong chuyện ghen tuông. Trong khi các cô gái thường tìm cách tấn công kẻ mới tới một cách ngấm ngầm, với rất nhiều mưu mô và mánh khóe, thì đám con trai lại dễ trở thành hiếu chiến và muốn đến giả cho tình địch một trận. Lòng kiêu hãnh đàn ông thường không cho phép người ta đơn giản chấp nhận chuyện đó, khiến cho sự ghen tuông không hiếm khi dẫn tới bi kịch và các hành động vi phạm pháp luật. Đáng tiếc là cuộc đời thực sự có một dạng đàn ông ghen tuông đặc biệt. Họ áp dụng bạo lực ngay khi người con gái của họ nói chuyện với một người đàn ông khác với một cách mà họ coi là quá nhiệt tình. Anh ấy thích bạn, nhưng bạn không thích anh ấy. Làm sao để cắt đuôi mà không làm anh ấy tổn thương? Trong độ tuổi của bạn thì sẽ không là chuyện bất bình thường khi bạn muốn xa rời chàng trai đã có thời bạn yêu. Thường là cùng với thời gian bạn sẽ nhận ra cuộc đời này ngoài chàng ta còn nhiều gã trai thú vị khác và hai bạn có lẽ không thật sự hợp với nhau. Khi cảm thấy không còn quan tâm đến người bạn trai hiện thời, bạn cần phải nói điều đó ra với anh ấy một cách trung thực nhưng tinh tế, thay vì nói dối và lượn lờ lảng tránh mọi câu hỏi hóc búa. Đây là chuyện không dễ dàng, nhưng người con trai đó có quyền được cư xử trung thực và không phải chịu đựng những trò chơi dối gian. Vậy là gắng thành thật như có thể và chú ý không làm tổn thương đến cảm giác về giá trị bản thân của anh ấy. Tốt nhất là bạn hãy tưởng tượng bản thân bạn đang ở trong tình huống đó và những gì có thể làm bạn đau chắc chắn cũng làm anh ấy đau. Nếu không đủ khả năng ngay lập tức rót cho anh ấy uống rượu chát sự thật thì bạn cũng chỉ nên sử dụng một lời nói dối tình huống nho nhỏ, một hay cùng lắm hai lần mà thôi. Vụ chia tay với bạn trai sẽ dễ hơn rất nhiều nếu lúc đó bạn đã quen với một người con trai khác. Trong trường hợp này, bạn sẽ phát hiện thấy hàng ngàn thứ khiến bạn khó chịu với tình yêu cũ và đưa tình yêu mới vào một vòng hào quang rực rỡ. Hãy gắng nhận xét khách quan và đừng kể xấu bạn trai cũ ngay cả với bản thân mình, càng không nên với người khác. Ngoài ra thì đằng nào chuyện đó cũng không đúng với sự thật. Người con trai mà bạn từng yêu cho tới nay rất có thể chẳng hề tệ hơn anh chàng bạn mới yêu. Bạn chỉ mới nhận ra rằng hai người không hợp với nhau. Nhưng bạn cũng có thể đến với chính kết luận đó. Một ngày kia cùng ngọn lửa tình mới của mình. Hãy chấp nhận điều này bởi thử nghiệm là một chuyện quan trọng và hết sức tự nhiên trong lứa tuổi của bạn bây giờ. Tình yêu đối với con trai có quan trọng như đối với con gái. Kể từ khi có con người thì trong tình yêu đã có chuyện hiểu lầm. Nguyên nhân là hai giới tính nam nữ rất khác biệt nhau và rất khó hòa hợp được những mong chờ của hai phe đối với nhau. Phái nữ mong bạn tình cảm nhận và hiểu tình cảm của mình. Con gái tìm sự gần gũi với người yêu, muốn vuốt ve âu yếm và nói chuyện với anh ấy về những gì đang cảm nhận. Phái con trai, ngược lại, thường rất kiệm lời, muốn giữ kín tình cảm và thường thích hành động thay cho chuyện trò. Cách cư xử này bị rất nhiều phụ nữ coi là khô khan, thiếu tình yêu, trong khi sự thật thường không phải vậy. Đàn ông là những thực thể khác với phái nữ và thỉnh thoảng họ gặp khó khăn khi muốn thổ lộ mình. Nếu bạn có lần quan sát kỹ và thấy được sự khác biệt trong cách cư xử của con gái và con trai ngay từ khi còn nhỏ, thì bạn sẽ hiểu ra vài điều. Mặc dù mãi tới gần đây vẫn có không ít người khẳng định rằng sự khác biệt giữa hai giới tính có thể được là phẳng đi bằng quá trình đào tạo. Nhưng ngày nay người ta biết cách ứng xử của phái nữ và phái nam bắt rễ từ gen di truyền và giáo dục không thể làm nó biến mất. Nếu không thì tại sao những cậu bé tí hon đã cảm nhận thấy tính cạnh tranh trong hàng ngũ con trai với nhau, lao vào chơi những trò phiêu lưu mạo hiểm và đỏ sức đỏ tài? Ai là người khỏe nhất? Ngay từ thuở mẫu giáo, đó đã là một câu hỏi quan trọng. Các bé gái, ngược lại, thường muốn tìm sự hài hòa, thổ lộ bí mật với nhau, gắn kết thật chặt với nhóm bạn thân và có thể cùng nhau tán chuyện hàng tiếng đồng hồ. Cho dù người lớn không khích lệ, thì các bé gái cũng thường chơi với búp bê. Con trai, ngược lại, thích máy ủi, xe tăng, tàu thủy hay máy bay. Điều đó cho thấy rõ, đặc điểm giới tính không dễ uốn nắn, mà mỗi giới tính có cách riêng của mình. Cũng bởi phái nữ và phái nam trái ngược nhau về mặt bản chất đến như thế, nên dĩ nhiên luôn nảy ra các cuộc đối đầu cọ sát. Nhưng chính sự tương phản đó lại là yếu tố thu hút lẫn nhau giữa hai phái. Nhiều bạn gái tưởng rằng họ có thể uốn nắn bạn trai theo ý mình, và vì vậy mà thường bước chân vào những mối quan hệ đã bị tuyên án thất bại từ đầu. Sự thật là từ xưa đến nay hầu như chưa có ai bóp nặng được người kia theo tưởng tượng của mình. Mỗi con người là một cá nhân có một không hai và đa phần sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu có ai đó muốn chơi trò nghệ nhân nhào nặng với anh ta. Tình yêu không sex có hay không? Có, bởi đây là hai chuyện hoàn toàn độc lập, mặc dù dính chung nhưng cũng có thể xuất hiện riêng lẻ. Có những người yêu nhau và gắn kết mà không bao giờ cùng nhau ân ái. Mặt khác lại có những người mặc dù hiểu nhau rất tốt trên giường, nhưng ngoài ra chẳng biết làm gì chung và vì vậy mà gặp không ít khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Đáng tiếc, tình dục không hiếm khi bị hiểu lầm là tình yêu. Các phương tiện thông tin đại chúng ngày lại ngày tiêm nhiễm vào trí não chúng ta rằng sex, tình dục là một thứ cực kỳ quan trọng. Đến mức người ta hoàn toàn quên mất, điều kiện cho một cuộc sống tình dục tốt lành và thỏa mãn lẽ ra phải là tình yêu. Tình yêu mà hai bên cảm thấy với nhau trước khi họ cùng nhau lên giường. Nhưng tình yêu không nhất thiết phải song song với nhu cầu có quan hệ tình dục cùng người kia. Thường thì các thiếu nữ chủ yếu mong mỏi bạn trai dịu dàng với mình và hiểu mình. Bạn muốn cùng chàng trao nhau những cử chỉ trìu mến yêu thương, thích trò chuyện về những cảm xúc và các vấn đề của mình, muốn chàng ở bên nhiều như có thể. Bạn muốn là nhân vật số 1 trong cuộc đời chàng, bạn muốn đứng trên các sở thích và nhóm bạn của chàng. Đám con trai, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, thường lại có một nhu cầu tình dục rất mạnh mẽ và nhiều khi không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc thân mật với người yêu. Rất có thể đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mình bị bạn trai thúc bách trong vấn đề này. Bởi đối với bạn thì những cảm xúc cùng sự gần gũi ấm áp quan trọng hơn sex rất nhiều. Bạn đừng để chàng thuyết phục mà chấp nhận lên giường với chàng ta trong khi bạn chưa sẵn sàng. Nếu chàng thật sự yêu bạn, chàng sẽ chờ. Nếu chàng đe dọa bỏ rơi bạn vì thế, thì hãy cho chàng ta đi luôn đi. Với một người như thế, thì về lâu về dài bạn cũng không hạnh phúc nổi.